Lời khuyên người nhút nhát.
Đứng trước một người lạ, lắm khi ta cảm thấy dè dặt và có ý tránh né. Thái độ như thế thật không hợp lý chút nào cả. Thực sự thì ta không có một lý do gì để e ngại khi giao tiếp với kẻ khác. Chỉ cần hiểu rằng kẻ khác cũng là một con người như ta, có cùng những ước vọng và nhu cầu như ta, thì như thế cũng đủ để phá vỡ tảng băng ngăn cách giữa họ và ta để cùng nhau giao tiếp. Đó là phương pháp mà tôi thường mang ra áp dụng cho chính mình. Khi gặp một người lạ, tôi luôn tự nhủ rằng đó cũng là một con người. Họ cũng muốn được hạnh phúc và tránh né khổ đau. Đứng trên danh nghĩa ấy thì họ cũng ngang hàng với mình, bất kể thuộc cấp bậc, tuổi tác nào, dốc dáng và màu da ra sao, địa vị thế nào, trên căn bản thì tất cả chúng ta chẳng có gì khác biệt nhau cả. Trong bối cảnh đó, tôi sẽ mở rộng lòng tôi với họ, giống như là một người trong gia đình mà không một thoáng nhút nhát nào cả. Tính nhút nhát thường là do thiếu tự tin mà ra, và cũng vì quá bám víu vào các nghi thức cũng như những quy ước trong xã hội. Ta trở thành một tù nhân bị giam hãm trong cái hình ảnh mà ta muốn kẻ khác phải nhìn vào. Đó là một thái độ giả tạo, và những mong muốn tự nhiên của ta cứ thỉnh thoảng hiện ra để nhắc nhở ta về điều đó. Lắm khi ta có nhu cầu cấp bách phải trút cho nhẹ cái bọng đái, nhưng ta cứ làm ra vẻ chẳng sao cả, mọi sự đều tốt. Tuy nhiên, ta không thể để cho hoàn cảnh đó kéo dài bất tận được. Tôi nhớ, lúc còn bé, trong những buổi hành lễ kéo dài, tôi do dự không dám nói với vị giám hộ là tôi cần phải vắng mặt một chút, giống như trường hợp trong thí dụ mà tôi cố tình nêu lên trên đây, và cứ ngỡ rằng có thể chờ đến lúc tạm ngưng giữa hai buổi lễ. Ngài bật cười to. Người ta nhút nhát có khi cũng vì muốn tự bảo vệ mình. Đó là trường hợp nghĩ đến bản thân mình một cách quá đáng. Tuy thế quả thật hết sức ngược đời là càng muốn tự che chở, ta lại càng đánh mất sự tự tin nơi mình và do đó lại càng trở nên nhút nhát. Ngược lại, càng mở rộng lòng mình với kẻ khác để biểu lộ tình thương yêu và lòng từ bi của mình, thì ta lại càng ít bị ám ảnh bởi chính mình và càng gặt hái được sự tự tin.
Lời khuyên người hay lưỡng lự.
Trong cuộc sống, chúng ta cần có một chút can đảm tối thiểu để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu quyết định mà không suy nghĩ thì không nên. Do đó cũng nên cần có một chút do dự nào đó. Khoảng thời gian do dự ấy sẽ giúp ta cân nhắc vấn đề một cách chính xác hơn, hoặc để hỏi ý kiến những người khôn ngoan hơn. Sự đắn đo này rất cần thiết ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, khi lợi và hại đã được cân nhắc kỹ lưỡng, thì phải quyết định dù sau này ta sẽ phải đương đầu với những khó khăn có thể xảy ra. Tôi cũng phải thú nhận rằng không phải tôi luôn luôn áp dụng những lời khuyên của tôi trên đây. Trong các buổi họp với các thành viên của Kasan, văn phòng bộ trưởng của chính phủ lưu vong Tây Tạng, có một lần tôi lấy một quyết định liên quan đến một chủ đề thời sự, nhưng sau bữa cơm trưa thì tôi lại có ý nghĩ khác và tự nhủ. Đáng lẽ tôi nên lấy một quyết định khác thì đúng hơn. Ngài bật cười to, vì thế mà tôi cũng chẳng có gì để khuyên quý vị cả.
Lời khuyên người không yêu quý bản thân mình.
Oán ghét bản thân mình là một thái độ cực kỳ tiêu cực. Nếu chịu khó đào sâu một chút phía sau bề mặt bên ngoài, ta sẽ thấy rằng sự oán ghét đó chỉ là hậu quả của việc đánh giá quá cao về chính bản thân mình. Ta muốn mình là một người tài giỏi nhất với bất cứ giá nào. Và nếu như hình ảnh của ta thiếu đi một chút chi tiết nhỏ nhặt, thì ta sẽ không sao chịu nổi. Đó chẳng qua là một biến dạng của sự tự kiêu. Tôi hết sức ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe nói đến sự oán ghét cái tôi của mình. Tôi tự hỏi làm thế nào lại có thể oán ghét chính cái tôi của mình được chứ? Tất cả mọi sinh linh, kể cả súc vật, đều yêu quý cái tôi của mình. Suy nghĩ kỹ thì tôi mới hiểu rằng đó chỉ là một hình thức yêu quý quá sức cái tôi của mình mà thôi. Có một điều thật chắc chắn là nếu không đủ sức để khoan dung với chính ta, thì ta sẽ không thể nào khoan dung với người khác được. Nếu muốn tỏ lộ với kẻ khác tình thương, sự trìu mến, lòng mong ước người khác được hạnh phúc và đừng đau khổ, thì trước hết ta phải cảm nhận được những tình cảm ấy đối với mình. Khi hiểu được rằng người khác cũng có những ước vọng như ta, thì tình thương và lòng từ bi mới có thể đến với ta được. Khi ta oán ghét chính mình, thì ta sẽ không thể nào yêu thương người khác được. Và nếu như ta không tìm cách thay đổi thái độ, thì chắc chắn là ta sẽ có rất ít may mắn để tìm thấy an bình và hân hoan trong nội tâm. Ta sẽ làm hỏng cuộc đời mình. Và điều này quả thật là dại dột vô cùng. Đúng ra, tôi không được nên nói như thế, nhưng sự thật lại là như thế. Muốn cứu chữa sự oán ghét cái tôi, thì hãy ý thức rằng ta đang mang một hình ảnh sai lầm về ta, và nên trau dồi sự tự tin đúng đắn, lành mạnh. Đó là niềm tự tin xuất phát từ những phẩm tính căn bản của con người. Hãy giữ lấy sự khiêm tốn và hướng vào người khác nhiều hơn.
Lời khuyên người say sưa và nghiện ngập ma túy.
Thường thì những người say sưa rượu chè và nghiện ngập ma túy đều ý thức được là họ đang hủy hoại đời mình, nhưng lại không đủ nghị lực để dừng lại. Việc thiếu nghị lực đó cũng giống như sự yếu đuối trước những chấn thương tâm thần mà chúng ta đã có dịp đề cập trước đây, và đó cũng là một nét riêng biệt thuộc về cá tính của mỗi người. Bất cứ ai cũng đều biết rằng ma túy có hại cho sức khỏe và làm cho tâm thần hoang mang. Rượu và ma túy có thể tạm thời làm giảm bớt sự sợ hãi và lo âu, nhưng không thể làm tan biến hết khổ đau. Chúng chỉ có thể làm cho ta quên đi trong chốc lát mà thôi. Muốn khắc phục khổ đau, trước hết ta phải nhận biết nó, hiểu được bản chất của nó và nguyên nhân sinh ra nó. Đó là những gì mà rượu chè và ma túy không thể làm được, vì các chất độc hại chỉ gây thêm hoang mang mà thôi. Trong một phim tài liệu trên đài BBC, tôi thấy một người Nga trẻ tuổi khẳng định rằng sự thích thú do ma túy vượt xa hơn sự thích thú tình dục, tuy rằng sự thích thú dục tính vẫn được xem là mạnh nhất nơi con người cũng như thú vật. Khi nhìn thấy các chất độc hại làm cho người nghiện ngập quên cả những nguy hiểm do chúng gây ra, thì cũng đủ hiểu sức mạnh của nó như thế nào. Tình trạng mất ý thức và hoang mang như thế đâu có thể giúp ta vượt ra khỏi khó khăn. Tôi vẫn thường nói đùa là tâm thức đã lầm lạc nhiều rồi, đâu cần gì phải đem thêm cho nó những lầm lẫn khác nữa. Giáo dục, sự trợ lực của kẻ khác và sự nhận định sáng suốt về những hậu quả tiêu cực của ma túy có thể giúp ta có đủ nghị lực để chống lại nghiện ngập. Thay vì đi tìm một thứ hạnh phúc dễ dãi, giả tạo và phù du, chắc chắn sẽ đưa đến khổ đau, thì hãy nên trau dồi trong ta sự an bình và hạnh phúc nội tâm. Sự an bình và hạnh phúc ấy không cần phải nhờ vào một cảnh huống nào hay một chất liệu nào từ bên ngoài. Như tôi đã đề cập trước đây trong một các lời khuyên cho tuổi trẻ, ta hãy nương tựa vào những phẩm tính trong ta. Hãy tự tin vào bản thể của chính mình và hãy tập đứng vững trên hai chân. Hãy hướng nhiều hơn nữa vào người khác. Tôi tin chắc rằng sự can đảm sẽ gia tăng song đôi với lòng nhân ái.
Lời khuyên người nô lệ cho đam mê tình ái.
Nói một cách tổng quát thì cái nhãn hiệu tốt đẹp hay tồi tệ, cao sang hay xấu xa mà ta gán cho một người hay một vật thể nào cũng đều phát sinh từ dục vọng của chính mình. Những gì ta yêu thích thì ta cho là tốt, những gì tồi tệ thì ta ghét bỏ. Đó chỉ là những gì mà tâm thức tạo dựng. Nếu vẻ đẹp hiện hữu đích thực trong đối tượng, thì đúng lý ra, tất cả mọi người trong chúng ta, bất cứ ai, cũng phải bị thu hút bởi chính đối tượng ấy mà không tránh khỏi được. Sự thèm khát dục tính, vận dụng tất cả các cơ quan giác cảm để tác động một hiệu lực cực mạnh đối với ta, đủ sức làm thay đổi từ cội rễ những cảm nhận của ta. Rơi vào sự đam mê tình ái, một người đàn ông hay đàn bà mà ta đam mê sẽ hiện ra với ta thật hoàn hảo, không thay đổi, trên mọi mặt xứng đáng để ta yêu thương mãi mãi. Ta không thể nào sống nổi nếu không có chàng hoặc nàng bên cạnh. Tiếc thay, từ bản chất tất cả đều biến đổi. Những gì mà ta xem là dễ thương có thể bỗng dưng sẽ mất hết sự quyến rũ chỉ vì một lời nói hay một cử chỉ, dù rất nhỏ nhặt. Tệ hơn nữa là nếu ta khám phá ra con người trước đây đã tỏ ra hoàn hảo đối với ta lại yêu một kẻ khác, thì con người đó sẽ trở thành hoàn toàn đáng ghét. Nếu loại bám víu đó đang đè nặng lên ta, thì hãy bình tĩnh để phân tích tình trạng ấy dưới nhiều khía cạnh, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Hãy nghĩ rằng tất cả đều biến động, và cái tốt cũng như cái đáng yêu đều do tâm thức tạo ra, và như thế nhất định ta sẽ có ngay một quan điểm khác. Đôi khi chỉ cần tự hỏi xem ta sẽ cảm nhận như thế nào đây về đối tượng mà ta yêu thương nếu bất thần ta khám phá ra là đối tượng đó đang đánh lừa ta. Hoặc cứ tưởng tượng là đối tượng ấy đang làm một việc gì đó không phù hợp với hình ảnh lý tưởng mà ta đã khoác lên đối tượng ấy. Hãy phân biệt thật rõ ràng giữa tình yêu đích thực và sự bám víu. Nếu hình dung trên khía cạnh lý tưởng, thì tình yêu không chờ đợi bất cứ một sự hồi đáp nào và cũng không lệ thuộc vào cảnh huống bên ngoài. Sự bám víu thì lại khác, vì nó sẽ đổi thay tùy theo cảnh huống và những xúc cảm phát sinh. Tình yêu giữa hai người lệ thuộc phần nào vào sự thu hút dục tính, và cũng như tôi đã từng đề cập trước đây, tình yêu chỉ có thể trở thành đích thực và lâu bền khi ta chọn người yêu không chỉ dựa trên sự thu hút thể xác mà còn phải dựa trên sự hiểu biết và kính trọng lẫn nhau.
Lời khuyên người không chú ý đến lời mình nói.
Thường hay xảy ra trường hợp ta nhận định sai lầm hiện thực và phát biểu thành ngôn từ, nhưng thật ra thì không hề có ý nói dối. Người Tây Tạng thường kể một câu chuyện như sau. Có một người trông thấy một con cá, và nhiều người hỏi anh ta, cá lớn hay nhỏ? Anh ta vừa trả lời, vừa ra hiệu bằng hai tay cho biết là con cá thật to. Những người khác càng hỏi dặn anh ấy, to, nhưng mà to đến mức nào? Lần này thì kích thước con cá nhỏ bớt đi một chút. Thật không? Nó bằng chừng nào? Sau cùng thì con cá chỉ còn bé tí tẹo. Ta có thể nói rằng ban đầu, người này không hề có ý nói dối, mà chỉ không chú ý đến những gì mình nói. Thật ra, cũng lạ lùng là có nhiều người rất thích phát biểu ba hoa theo cái lối đó. Người Tây Tạng thì đã quen khi nghe lối kể chuyện như thế. Khi kể với nhau một chuyện gì đó, họ thường không đưa ra bằng chứng và người nghe cũng không tìm hiểu xem tin tức ấy xuất phát từ đâu. Tại sao nó lại xảy ra như thế với người kể chuyện? Những ai có xu hướng phát biểu theo lối đó thì nên chú ý nhiều hơn nữa đến những gì mình đang nói. Theo một quan điểm nào đó thì tốt hơn là nên nói ít và chỉ nên nói khi nào có điều gì quan trọng cần phát biểu. Ngôn ngữ là một nét cá biệt và tuyệt vời của loài người, tuy rằng các loài cá heo và cá voi hình như cũng có thể giao tiếp với nhau một cách khá phức tạp. Tuy nhiên, khi phân tích cẩn thận ngôn ngữ thì ta mới thấy rằng nó rất hạn hẹp. Các khái niệm và ngôn từ mà ta đưa ra có tác dụng tách rời mọi sự vật một cách thật là giả tạo. Trong khi đó, các vật thể chỉ định bằng ngôn ngữ thì trên thực tế lại hàm chứa vô số những dạng thể khác nhau. Và các dạng thể ấy biến đổi không ngừng. Thực sự thì, chúng chỉ là hậu quả phát sinh từ vô số nguyên nhân và điều kiện, không thể nào xác định cho hết được. Khi ta chỉ định một dạng thể nào đó của hiện thực thì ta liền loại bỏ trong trí tất cả những dạng thể khác để chỉ định vật thể đã được chọn lựa bằng một ngôn từ duy nhất. Ngôn từ này chỉ áp dụng cho vật thể ấy với mục đích dành riêng để nhận diện được nó mà thôi. Sau đó, tùy theo bối cảnh, khi nhìn vào vật thể này, ta sẽ phân biệt cái này tốt, cái kia quá tệ và cứ tiếp tục như thế. Nhưng trên thực tế thì không thể đem gán một đặc tính tự tại nào cho bất cứ một thứ gì. Kết quả sau cùng là cái nhìn về hiện thực của ta, nếu như khá lắm thì ít sai, mà thường thì hoàn toàn lầm lẫn. Dù cho ngôn từ có phong phú đến đâu đi nữa, khả năng của nó cũng còn rất giới hạn. Chỉ có những cảm nhận phi khái niệm mới có thể nhận biết bản chất đích thực của mọi vật thể mà thôi. Vấn đề khó khăn của ngôn ngữ có thể thấy trong rất nhiều lĩnh vực như chính trị chẳng hạn. Những người làm chính trị thường hình dung những chương trình rất đơn giản để giải quyết các vấn đề thật phức tạp liên quan đến thật nhiều yếu tố. Họ cứ tưởng rằng có thể tìm được mọi giải pháp bằng những khái niệm hay những ngôn từ đơn giản như chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa kinh tế tự do, chủ nghĩa thuế quan bảo hộ, vân vân. Trong cái tổng số vô cùng lớn lao của các nguyên nhân và điều kiện đã tạo ra một tình thế nào đó, người làm chính trị chỉ tách ra được một hay hai nguyên nhân và điều kiện mà thôi. Và họ không cần biết đến vô số những nguyên nhân và điều kiện khác. Vì thế, họ không bao giờ tìm thấy những giải đáp đích thực được. Và cũng chính vì vậy mà mọi sự hiểu lầm đều có thể xảy ra. Theo ý tôi, đấy là nguồn gốc của mọi khó khăn trở ngại. Tiếc thay, chúng ta chẳng có phương pháp gì khác ngoài việc sử dụng những ngôn từ và khái niệm. Vì thế tôi kết luận rằng tốt hơn hết là chỉ nên dùng ngôn ngữ khi nào thật sự cần đến. Nếu nói nhiều nhưng không thực sự cần thiết thì cũng giống như bỏ mặc cho cỏ dại mọc hoang trong vườn. Có phải là càng ít cỏ dại thì càng tốt hơn không?
Lời khuyên người hay chỉ trích kẻ khác.
Nói chung, nếu có ai chỉ trích hay dù có phỉ báng tôi đi nữa thì tôi xin họ cứ tiếp tục việc ấy nếu chủ đích của họ tốt. Nếu thấy ai phạm lỗi lầm mà ta cứ lặp đi lặp lại với họ là tất cả đều tốt đẹp thì những lời nói của ta chẳng có một ý nghĩa gì cả và cũng không giúp ích cho họ được điều gì. Nếu nói với họ rằng những gì họ làm không gây ra tệ hại nhưng khi họ vừa quay lưng đi chỗ khác thì ta lại nói xấu họ, như thế cũng không tốt chút nào. Hãy nói những điều ta nghĩ trước mặt họ. Hãy làm sáng tỏ những gì cần thiết, hãy phân biệt giữa cái đúng và cái sai. Nếu còn điều gì nghi ngờ thì cứ lên tiếng, dù cho lời nói có phần nặng nề đi nữa, thì cũng cứ nói thẳng ra. Khi mọi sự trở nên trong sáng, thì ta cũng sẽ đạt được nhiều lợi ích hơn, và những chuyện bới lông tìm vết cũng sẽ chấm dứt. Nếu ta chỉ biết dùng những lời đường mật, thì sự đồn đại và dối trá vẫn tồn tại và phát sinh. Riêng với cá nhân tôi, thì tôi vẫn thích những câu nói thẳng thắn. Một hôm, có một người nói với tôi rằng, theo Mao Trạch Đông thì phải dám nghĩ, dám nói và dám làm. Thật đúng là như thế, đối với công việc làm và sự quản lý, thì ta phải biết suy nghĩ, ta phải có can đảm để nói lên những gì ta suy nghĩ và thực hiện những gì ta đã nói. Nếu mọi người bất động, thì làm sao có thể tiến bộ được? Và đồng thời, ta cũng chẳng sửa đổi được bất cứ một lỗi lầm nào cả. Tuy vậy cũng cần phải tự hỏi xem những gì ta nói và ta làm có ích lợi hay không, dù đó là một hảo ý tốt đẹp nhất trên đời này đi nữa. Nhưng nếu lời ta nói làm tổn thương đến người khác và chẳng mang lại sự tốt lành nào cho họ, thì cách phát biểu quá hung hăng và thẳng thắn của ta cũng sẽ không đem đến thành công. Trường hợp này có lẽ phải cần đến những lời nói dối thật chân tình. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy, 7 hành vi tiêu cực thuộc vào thân xác và ngôn từ như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, phỉ báng, nói những lời hung hãn và những lời vô trách nhiệm đều bị cấm đoán. Đối với Phật giáo Đại Thừa, tuy là một hành vi hết sức tiêu cực như sát sinh chẳng hạn, lại vẫn có thể chấp nhận được nếu hành vi ấy mang lại sự an lành cho người khác và riêng ta, thì không được vướng mắc một chút tham vọng cá nhân nào cả. Dù sao đi nữa, trên bình diện tổng quát, tôi vẫn nghĩ rằng dù ta có nói lên sự thật bằng những lời nặng nề đi nữa thì cũng vẫn có thể mang lại lợi ích. Tuy nhiên, ta phải tránh chỉ trích và nhục mạ người khác bằng bất cứ cách nào, hoặc bằng những ý đồ hung ác, hay bằng cách nhìn mọi sự việc một cách tiêu cực. Nếu không thì ta sẽ làm cho người khác khổ đau, riêng ta thì không khỏi cảm thấy mất an vui và đồng thời lại còn tạo ra một bầu không khí ngột ngạt khó thở.
Lời khuyên người gây khổ đau cho kẻ khác.
Đôi khi ta vô ý làm cho người khác đau khổ mà lại không biết. Cũng giống như ta không để ý đến sự kiện súc vật cũng cảm thấy thích thú và khổ đau. Cũng không dễ cho ta để cảm thấy sự khổ đau của đồng loại nếu như chính ta chưa từng biết khổ đau là gì. Dĩ nhiên là kẻ khác đang khổ đau, nhưng đối với ta thì lại không. Chỉ khi nào ta biết thốt lên rằng nếu kẻ khác đánh tôi, nhục mạ tôi, thì tôi cũng sẽ cảm thấy đau khổ như bất cứ người nào khác. Và khi biết nghĩ như thế, thì lúc đó ta mới hình dung được khổ đau sẽ như thế nào. Một số người chẳng bao giờ chú ý đến sự ác độc mà họ đã gây ra cho người khác. Họ chỉ nghĩ rằng điều quan trọng là chính họ thoát ra được mọi khó khăn mà không hề hấn gì cả. Đây cũng là một vấn đề vô tâm khác. Khi càng làm cho người khác khổ đau, ta lại càng tích lũy thêm mầm mống, tạo ra khổ đau cho chính mình. Hơn nữa, khi làm hại cho xã hội, thì đồng thời ta cũng làm hại gấp bội cho chính ta. Nếu ta hành động sai trái với người khác, thì hãy nên xem đó là một điều để hối hận. Hãy nhìn nhận lỗi lầm của mình, nhưng đừng nên nghĩ đến việc tự lên án mình, vì làm như thế sẽ khiến mình không thể sống bình thường được. Không được phép quên những gì ta đã làm, nhưng cũng đừng để cho tinh thần suy sụp hay lòng tan nát vì hối hận. Tuy vậy, ta cũng không được phép thờ ơ, vì như thế cũng như là một sự quên lãng. Trái lại, hãy tự tha thứ cho mình. Trong quá khứ, tôi đã từng lầm lỗi, nhưng tôi sẽ không để xảy ra như thế nữa. Tôi là một con người, và tôi có đủ khả năng để thoát ra khỏi những sai lầm của tôi. Nếu ta mất hết hy vọng, thì điều này có nghĩa là ta không đủ sức tha thứ lấy ta. Nếu có thể, thì hãy đến thăm một người nào đó mà ta đã gây thương tổn cho họ. Hãy nói với họ một cách thành thực rằng, trước đây vì có ác ý, tôi đã làm điều sai trái, xin bạn hãy tha thứ cho tôi. Nếu kẻ khác nhận thấy được lòng ăn năn của ta, và đồng thời những hận thù của họ cũng tan biến, thì có phải đó là điều mà kinh sách nhà Phật gọi là sự thú nhận để tu sửa hay không? Tuy nhiên cũng không nên cho rằng đó chỉ là một khái niệm mang tính cách tôn giáo. Chỉ cần đến gần với những người mà ta đã từng làm cho họ đau khổ, để tự nhận lỗi lầm về mình, để thành thực tỏ lộ sự ăn năn, và như thế cũng đủ để làm dơi mối oán hận trong lòng họ. Đương nhiên muốn thực hiện được điều ấy, cả hai bên cần phải đủ sức mở rộng lòng mình. Có những kẻ cố tình làm điều hung ác, thì trong trường hợp đó, phản ứng duy nhất mà xã hội có thể làm được là dùng sức mạnh. Thật vậy, ta nào có thể làm gì khác hơn đối với Hitler hay Pol Pot? Tôi nghĩ rằng việc cố tình làm điều tai ác không bắt nguồn từ bản tính con người. Khi sinh ra đời, ta chưa có nó và nó chỉ phát sinh về sau này mà thôi. Hitler nghĩ rằng người Do Thái là những phần tử có hại, cần phải loại bỏ, và cái ý tưởng đó bùng lên cho đến độ che lấp tất cả những cảm tính từ bi. Nói một cách tổng quát, tất cả những quan niệm cho rằng người khác là thù địch đều do trí tưởng tượng mà ra cả. Nói theo ngôn từ nhà Phật, thì đó là những gì do con người tạo dựng, ngược lại với những gì hiện hữu một cách tự nhiên. Một ý nghĩ khi mới bùng lên thì ta cho nó là đúng, và thế rồi ta gán cho nó một tầm quan trọng rất lớn, xây dựng trên đó cả một chương trình để đem ra thực hiện mà không hề nghĩ đến những khổ đau có thể gây ra cho người khác. Nếu muốn đưa những kẻ có xu hướng làm những việc như thế về con đường chính, thì trước hết phải đánh thức những cảm tính nhân bản sâu xa nơi họ, và sau đó mới tìm cách tách họ ra khỏi những mục đích không tưởng của họ. Được đến đâu hay đến đấy. Chỉ có cách làm như thế mới hy vọng có thể đánh thức được sự suy nghĩ của họ trước những gì họ làm. Nếu không thành công thì lúc ấy mới nên dựa vào sức mạnh mà thôi. Tuy nhiên, không phải bất cứ thứ sức mạnh nào cũng được. Dù cho họ phạm vào những tội ác khủng khiếp nhất, ta vẫn phải đối xử với họ thật nhân đạo. Đó là phương pháp duy nhất có thể áp dụng nếu ta muốn thấy một ngày nào đó họ sẽ đổi thay. Tình thương là phương pháp cuối cùng để biến đổi con người khi đã bị giận dữ và hận thù xâm chiếm. Hãy tỏ lộ tình thương của ta thật bền vững, không xao xuyến, không mệt mỏi, thì ta sẽ làm cho họ xúc động. Việc ấy đòi hỏi rất nhiều thời gian. Riêng cá nhân tôi chắc chắn là tôi không thể làm nổi. Ban đầu thì tôi cũng cố gắng tử tế, nhưng rồi sẽ lại nản chí và tự nhủ rằng, thôi, cứ mặc kệ nó. Ngài bật cười thật to. Ta phải thật hết sức kiên nhẫn, nếu như thiện tâm của ta hoàn toàn tinh khiết và tình thương cũng như lòng từ bi của ta không xao xuyến, thì nhất định ta sẽ thành công.
Lời khuyên người vô tình với kẻ khác.
Sự vô tình, nhất là đối với người khác, là một trong những khiếm khuyết tệ hại nhất. Nếu chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không màng đến người đồng loại, thì đó là dấu hiệu của một tầm nhìn quá hạn hẹp về thế giới này, một tâm hồn hẹp hòi và nông cạn. Từ khi còn là một bào thai, ta đã lệ thuộc vào người khác. Hạnh phúc và tương lai trong cuộc sống này, và tất cả những tiện nghi mà ta có, ngay cả một vật rất tầm thường mà ta cần cho đến sự sống còn hàng ngày của ta, tất cả đều lệ thuộc vào sức làm việc của con người. Sự cầu nguyện và các cách tu tập tâm linh cũng có thể tạo ra một tầm ảnh hưởng nào đó. Tuy nhiên, chính sự sinh hoạt của con người đã tác tạo ra thế giới này. Tất cả mọi thứ đều hiện hữu bằng cách liên đới, còn gọi là hiện tượng tương liên. Không thể nào tìm thấy bất cứ cái gì có thể tự nó hiện hữu một cách tự tại. Vì thế, ta cũng không thể nào hình dung sự lợi ích của mình lại có thể hoàn toàn cách biệt với quyền lợi của người khác. Những gì ta đang làm trong từng giây từng phút sẽ đưa đến những bối cảnh mới, và những bối cảnh ấy lại tiếp tục làm phát sinh ra những biến cố khác. Dù ta có làm gì đi nữa, dù cố tình hay vô tình, thì ta cũng vẫn bị lôi cuốn vào cái chuỗi ràng buộc của luật nhân quả. Cũng thế, những khổ đau và thích thú của ta trong tương lai chính là hậu quả của những nguyên nhân và điều kiện trong hiện tại. Mặc dù cái chuỗi ràng buộc đó có thể quá phức tạp để ta có thể hiểu được một cách thấu đáo. Như vậy thì chính ta là kẻ chịu trách nhiệm không những đối với ta mà còn đối với người khác nữa. Vô ý không quan tâm đến sự an lành của người khác, cũng như vô ý không nhận thấy nguyên nhân sẽ mang lại hạnh phúc cho chính mình trong tương lai. Đó chính là cách tạo ra những bất hạnh cho chính mình.